châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức lãnh đạo ban trị sự Tỉnh Hội Phật Giáo Đắk Lắk. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức lãnh đạo ban Hoằng pháp Trung ương, cùng chư tôn đức lãnh đạo các ban trị sự Tây Nguyên và miền Trung. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, trước nhất chúng con chân thành cảm ơn Tỉnh Hội Ban Hoằng pháp Trung ương và chư tôn đức đã tạo cơ hội cho chúng con có được dịp chia sẻ một vài suy nghĩ về phương pháp truyền bá đạo Phật ở Tây Nguyên, như là một phần của chủ đề chung, đó là Hoằng pháp tại Tây Nguyên và miền Trung. Đây là lần thứ hai chúng con có mặt ở tại Đắk Lắk, còn ở miền Trung thì cũng mới có mặt được ở một vài tỉnh ở lần đầu. Do đó những chia sẻ chỉ là những suy nghĩ từ phương pháp luận, chưa có được cái nền tảng thiết thực của kinh nghiệm thực địa. Do vậy trong lúc chia sẻ và trình bày có điều chi không thích hợp thì mong chư tôn đức thông cảm. Trong phần chia sẻ chiều hôm nay, chúng con xin nêu ra hai phần chính. Thứ nhất là điểm qua về tình hình địa lý, dân số, những khó khăn của Phật giáo ở các tỉnh Tây Nguyên. Trên cơ sở đó chia sẻ một vài suy nghĩ cá nhân về cách thức làm thế nào để đạo Phật trở thành sự lựa chọn tâm linh của dân tộc Kinh và trên mấy chục dân tộc thiểu số ở vùng địa lý rất là quan trọng, có tiềm năng chiến lược cho các tỉnh Tây Nguyên nói chung. Về phương diện địa lý thì các tỉnh Tây Nguyên trong giai đoạn của triều vua Bảo Đại được liệt vào cơ chế quản lý hành chánh hoàng triều cương thổ, mà ngày nay chúng ta thường gọi đó là thuộc quyền trung ương. Chúng con tin chắc rằng là trong vòng khoảng chừng 10 năm trở đi đó, thì cái thế chiến lược này sẽ bắt đầu trở lại như thời kỳ Pháp thuộc, và do vậy vai trò kinh tế văn hóa của các tỉnh Tây Nguyên sẽ trở thành là một cái tâm điểm. Vì hiện nay đó, dân cư tại đây có thể nói có một số rất ít về phương diện mật độ, tính trên bình quân km và đầu người, và được xem là các tỉnh thấp nhất về dân số. Như vậy là cái cơ hội và tiềm năng khoáng sản như là phát triển về kinh tế trên nền tảng của văn hóa và nhiều giá trị khác đó đang là một cái cửa ngõ chưa có được người đụng đến nhiều. Và do đó nếu chúng ta cùng suy nghĩ để đem ánh sáng của đạo Phật đến thông qua con đường kinh tế và văn hóa, thì chúng con tin chắc rằng là nó sẽ trở thành là một cái tỉnh trực thuộc về trung ương, để trên cơ sở đó phát triển nhiều phương diện khác. Từ thời vua Bảo Đại cho đến năm 1975 thì Tây Nguyên này được gọi là Cao Nguyên Trung Phần, gồm tất cả là 7 tỉnh, cụ thể là Kon Tum, Pleiku, Đắk Lắk, Phú Bổn, Quảng Đức, Tuyên Đức và Lâm Đồng. Còn từ năm 76 cho đến năm 90 đó, thì 7 tỉnh đó được gộp lại thành 3 tỉnh được gọi là Tây Nguyên, và danh từ Tây Nguyên có mặt từ giai đoạn này, bao gồm Gia Lai Kon Tum, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Gia Lai Kon Tum sau đó được tách ra thành hai tỉnh. Đắk Lắk cách đây 5 năm được tách ra thành hai tỉnh, tỉnh còn lại là Đắk Nông. Như vậy nói một cách bao quát là chỉ với năm 1991 thì các tỉnh Tây Nguyên này bao gồm có 5 là Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Kon Tum. Mặc dầu chỉ còn là 5 tỉnh nhưng thế chiến lược về kinh tế, nhất là khoáng sản và các du lịch xanh, du lịch tâm linh còn là những tiềm năng rất lớn. Mà Phật giáo có mặt tại các tỉnh Tây Nguyên này đó, thì có thể nói là nó muộn hơn so với nhiều tỉnh thành khác. Nhưng nếu ta đầu tư một cách đồng bộ, có hệ thống, thì chúng tôi tin chắc rằng là trong một thời gian khoảng 20 năm nữa thì nhu cầu và sự lựa chọn tâm linh ở đây chắc chắn sẽ là đạo Phật. Vì ta có được những đặc điểm về tính đồng hành với dân tộc, và trong mọi thịnh suy đạo Phật luôn luôn đứng về quyền lợi của dân tộc. Và đây là một cái đặc điểm mà các tôn giáo khác, cụ thể là Thiên Chúa giáo và Tin Lành, vốn là hai tôn giáo đang có những phương pháp biến các tỉnh Tây Nguyên trở thành là nơi thiên đường ở trần thế, và họ rất thành công về phương diện này. Các sắc tộc thiểu số ở đây thường được gọi là người thượng, vì sống ở trên vùng cao. Và có một khoảng thời gian đó thì các tỉnh Tây Nguyên được gọi là các tỉnh của người thượng, vì lúc đó dân số của người thượng chiếm đại đa số. Bây giờ danh xưng này đã không còn phổ biến nữa, thì đại đa số dân số tại đây đó thuộc về người Kinh. Cái diễn tiến thay đổi về dân số đó có thể được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thì tính từ năm 1976 là ta có khoảng 1.225.000 cho 5 tỉnh, trong đó có tất cả là 16 dân tộc thiểu số, 18 dân tộc thiểu số. Và như vậy đó thì người dân tộc chiếm khoảng 853.820 người, thì gần bằng là 70%. Thì khi mà số lượng phần trăm của dân số thiểu số là đại đa số đấy, thì bản sắc văn hóa cồng chiêng tại đây được xem là điểm mạnh. Nhưng vì trong giai đoạn đó chính phủ chúng ta chưa có những cái chính sách bảo tồn cái nền văn hóa cồng chiêng, cho nên văn hóa cồng chiêng đã bị chảy máu đến độ là nhiều cồng chiêng đã được bán để làm các cái vật sử dụng khác mà giá trị của nó đó chẳng đáng là bao, cũng như là bỏ kim cương để tìm lấy sỏi đá. Giai đoạn 2 là giai đoạn năm 1993 thì dân số ở các tỉnh Tây Nguyên được tăng lên thành là 2.376.854 người, với số dân tộc là 35 và có khoảng 1.050.569 người thiểu số. Như vậy là họ chiếm khoảng 44.2% dân số của Tây Nguyên. Chỉ sau một thời gian 20 mấy năm, số lượng dân số của Tây Nguyên về thiểu số đó thì có phần gia tăng, nhưng tính theo tỷ lệ phát triển dân số của khu vực đó bị giảm đi gần như là đến gần 20%. Đến năm 2004 á thì dân số của toàn khu vực là 4 triệu hơn, trong đó có gồm cả 46 dân tộc, thiểu số chiếm là 1.181.000 hơn. Như vậy dân số của dân tộc thiểu số chỉ còn lại khoảng 25%. Như vậy trong vòng mấy chục năm kể từ năm 1976 đến bây giờ thì số lượng dân tộc của Tây Nguyên về phương diện thiểu số là có phần giảm thiểu khá đáng kể. Do đó kinh đô của họ ngày xưa mặc dù chưa là những quân dứt vương quốc cụ thể, đã trở thành là một cái nơi tạm gọi như là mình ở đậu. Còn dân tộc Kinh ở những khu vực khác của đất nước đó, trở thành là dân tộc chính tại đây. Về phương diện dân số và nhân chủng học đó, đó là một cái tiếng chuông báo động mà Liên Hợp Quốc, đặc biệt là UNESCO, trong khoảng 4 thập niên qua đã vận động các chính phủ lưu tâm nhiều hơn về chính sách dân tộc ở các quốc gia của mình, với nhiều chương trình rất là tạo điều kiện thuận lợi và những ưu quyền để đảm bảo được cái sự tồn tại và phát triển của các dân tộc đó. Thống kê xã hội học về Tây Nguyên cho thấy là việc giảm tỷ lệ dân số so với cân lớp phát triển dân số của những dân tộc khác có mặt ở tại các tỉnh này do vào hai điều kiện: thứ nhất là di dân theo diện chính sách, và thứ hai là di dân tự do. Di dân theo diện chính sách thì ở tại nước ta thì không có nhiều, chủ yếu là trước năm 75 gắn liền với những cuộc di dân của Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Còn di dân tự do đó thì nó như là một cái phương tiện tìm kiếm các giá trị kinh tế vốn còn là các cái quặng tiềm năng, và dân cư miền Bắc và các tỉnh khác đã trở về đây theo công thức đất lành chim đậu. Thì trong vòng mấy chục năm thôi thì dân số của thiểu số đã bị giảm đi khá đáng kể. Từ việc dân số bị thay đổi, nếu ta làm một cái thước đo về số lượng dân số tôn giáo phát triển tại đây đó, thì đó lại càng là một tiếng chuông báo động cho phía Phật giáo của mình. Theo thống kê một cách chưa chính thức thì dân số Phật giáo tại Tây Nguyên đó là thua đến vài chục phần trăm so với Tin Lành và Thiên Chúa giáo. Riêng tỉnh Đắk Lắk thì ta chỉ có khoảng được từ 120.000 đến 130.000 các Phật tử. Nội nôm na theo cách thức là có đăng ký với hình thức là một người có quy tâm bảo, nhưng trong số lượng những người tự xưng mình là Phật tử đó, đó hiểu được giáo lý của nhà Phật thì chẳng là bao. Đây là điều mà các tôn giáo khác thường đánh giá rằng đó là một cái sở đoản, nếu ta không khắc phục đó thì ta chỉ có số lượng chứ ta không có cái tinh hoa của Phật tử. Và do vậy trải qua những cái cơn lốc toàn cầu hóa về kinh tế mang theo các giá trị vật dục và đính kèm các giá trị tôn giáo của phương Tây, thì đạo Phật sẽ đứng trước một thách đố rất lớn là số lượng tín đồ sẽ ngày càng bị giảm sút khá đáng kể. Cũng ở những cái khu vực thuộc về cao nguyên của Trung Quốc thì cứ mỗi một ngày trôi qua như vậy đó, thống kê của Tin Lành cho thấy đó là có khoảng 35.000 người bỏ các tôn giáo gốc là đạo Phật, đạo Khổng và đạo Lão để đi theo Tin Lành. Tại vì họ có một cái sự chuẩn bị khá chu đáo về con đường vận truyền để mở mang nước Chúa ở những nơi mà trình độ dân trí đó kém phát triển như là các dân tộc cao nguyên nói chung. Cái con đường di dân của Phật giáo là một cái con đường mà ta tạm gọi giống như là nước chảy xuống thấp thôi. Nó có một cái hấp lực tự nhiên bằng những cái giá trị minh triết của đạo Phật. Và do vậy đó, cái cơ chế và chính sách từ phía giáo hội trung ương hay là giáo hội toàn cầu đó, thì hầu như không có, tất cả chỉ còn lại là sự nỗ lực cá nhân của từng ngôi chùa, cụ thể là từng các vị trụ trì và cụ thể hơn nữa là các nhà hoằng pháp. Cho nên kết quả là cùng một thời gian tồn tại, dân số Phật tử ta tăng trưởng chẳng là bao so với dân số của các tôn giáo khác. Ở tại Đắk Lắk này số lượng Thiên Chúa là trên 180.000, và Tin Lành cũng có khoảng 160.000 hơn. Đạo Phật có mặt ở tại Đắk Lắk đó, bây giờ thì vẫn còn trong một tranh luận, có giả thuyết là cho rằng là đã gần 100 năm nhân kỷ niệm 100 năm có mặt của Đắk Lắk vào năm 2004. Một số giả thuyết khác thì cho rằng Đạo Phật có mặt ở đây tối thiểu cũng là 80 năm. Nếu ta so sánh cái tuổi thọ của Đạo Phật tại đây so với Thiên Chúa Giáo đó, thì ta có mặt là sớm hơn từ 40 năm đến 50 năm. Họ có mặt khoảng từ năm 1959-60 thôi, còn Tin Lành thì sau hơn nữa. Ấy thế mà dân số Phật tử của chúng ta là kém hơn họ. Những khó khăn về phương diện khách quan là điều ta không thể phủ định. Trước nhất là ta chưa có một cái sự phân bổ đồng đều cái nguồn nhân sự ở trên toàn quốc, cho nên những tỉnh thành lớn và những thành kinh tế và công nghiệp như là Sài Gòn và Hà Nội đó, thì trong những cái thời kỳ thịnh nhất của Phật giáo đó, thì hầu như là các tăng ni có khuynh hướng là làm đạo dấn thân tại đây, bỏ lại sau lưng những cái vùng vành đai văn hóa của một quốc gia như là vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Khi mà cái nền tảng vành đai văn hóa ở những cái khu vực vừa nêu không được chăm sóc, thì những cơn lốc về đời sống vật dục thông qua con đường toàn cầu hóa nó sẽ làm băng hoại, giống như là sóng thần đi ngang qua để lại toàn là những sự tan tóc. Và hiện nay chính phủ Việt Nam phải học một cái bài học hết sức là đau thương về sự có mặt của Tin Lành ở các tỉnh Tây Nguyên. Và trong mấy năm vừa qua đã qua các phương tiện báo đài và truyền thông, chứ điều đó chúng ta đã nắm rõ. Và cho đến bây giờ thì Phật giáo chúng ta vẫn chưa có được một sự chuẩn bị, tạm gọi là có hệ thống và phương pháp, như là một chính sách dài hạn 10 năm, 20 năm, 30 năm, ngắn hạn 1 năm, 2 năm cho đến 9 năm, và tất cả còn lại chỉ là sự nỗ lực mang tính cách cá nhân mà thôi. Khó khăn đó có thể hiểu rất rõ là trong cái giai đoạn của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đó, thì tỉnh Đắk Lắk này chỉ có khoảng 60 cho đến 70 ngôi chùa. Sau mấy chục năm thì ta có được khoảng 135 ngôi chùa tại đây. Số lượng tăng ni hiện nay thì có khoảng 150 vị đó. Cả một cái tỉnh trên 1 triệu dân mà bây giờ ta chỉ có 150 tăng ni, bao gồm các chú tiểu, sa di và sa di ni, thì cái việc làm đạo chắc chắn là phải có giới hạn thôi. Trong số 135 ngôi chùa thì ta có khoảng chưa được 40 ngôi chùa có trụ trì, còn lại là các ban đại diện và cụ thể là các vị cư sĩ. Cho nên cái tầm vói và những cái chiến lược để mở mang đạo Phật ở những cái vùng như thế này nó trở thành là một sự trở ngại và thách đấu rất lớn. Về phương diện phương pháp thì ta thấy là Tin Lành và Thiên Chúa Giáo khi cử người đến những vùng sâu, vùng xa, vùng cao đó là bằng chính sách. Họ đầu tư nhân lực, vật lực, tài lực một cách có bài bản, và họ đưa ra những cái kế hoạch, ví dụ trong vòng 1 năm thì số lượng tín đồ được gia tăng phải là bao nhiêu thì mới được xem là thành công. Còn hầu như chúng ta chưa từng nghĩ đến những cái chính sách tương tự như thế, cho nên kết quả là cái gì phát triển theo tự nhiên cái đó phát triển rất chậm, còn cái gì phát triển theo nhân bản, nhân giống, lấy một mô hình thành công và phổ biến ở nhiều nơi khác nhau, cái người kế thừa hoặc là dấn thân vào là công việc đó dù có kém trình độ cái nào đi nữa vẫn có thể nâng tầm đó lên ở mức độ là trung bình khá. Tin Lành đã đưa người tới những vùng cao, vùng sâu, vùng xa bằng cách là học phương ngữ. Còn con đường truyền đạo của Phật giáo là con đường giống như một tổ ong bị vỡ đó. Thứ nhất là tìm một cái phương hướng tự do, thoải mái hơn cái nơi mà mình đã có mặt để làm đạo. Thứ hai đó là mở mang về phương diện cơ sở vật chất là hết rồi. Chúng ta hầu như là chưa nhấn mạnh đến cái mức độ phát triển trên cơ sở hoằng pháp. Ở hải ngoại có trên 400 ngôi chùa của Phật giáo Việt Nam thuộc nhiều giáo hội, có khoảng là 11 giáo hội như thế. Và nếu chúng ta làm một cái thống kê kể từ sau năm 1975 thì hầu như là cái con đường mà tổ ông bị vỡ đó nó đi theo hai hướng. Thứ nhất là bay tìm tự do, thứ hai là bay tìm kinh tế thôi. Còn cái con đường hoằng pháp hầu như chỉ là một vài cái tâm huyết của một thiểu số chư tôn đức chúng ta đang có mặt ở hải ngoại. Cho nên sau gần 40 năm làm đạo, ta có các cơ sở tín ngưỡng khang trang, phần lớn là mua lại từ các ngôi nhà thờ bị bỏ hoang hoặc là của các cơ sở tín ngưỡng các tôn giáo khác. Nhưng các hoạt động hoằng pháp của chúng ta tại những ngôi chùa ở hải ngoại 4 châu 5 châu thì hầu như chưa phải là một chính sách. Kết quả là rất nhiều Phật tử sau một quá trình đóng góp cơ sở rồi tiền bạc tâm huyết cho mình, bây giờ có cảm giác là ngán ngẩm và có khuynh hướng là hồi hương để tìm kiếm những giá trị tâm linh mà tại Việt Nam chúng ta có được một cái phương tiện là cung ứng thông qua các khóa tu, mà thành quả của nó để lại bằng những cái đĩa VCD, những cái băng cassette mà ở hải ngoại đó rất ít chứ tục đức chúng ta đầu tư vào lĩnh vực này. Chúng con nghĩ rằng là nếu chúng ta chỉ đổ lỗi cho những cái khó khăn khách quan mà chưa có những một cái chính sách là thống nhất và toàn triệt về con đường hoằng pháp, thì theo dự đoán của Tinh Lành trong những cái tác phẩm, đặc biệt những tác phẩm mang tựa đề là chuẩn bị cho ngày tàn của Phật giáo đó, thì 50 năm nữa đất nước Việt Nam của chúng ta và các tỉnh cao nguyên sẽ là nạn nhân đầu tiên, trở thành là đất nước của thiên đường ở trên trần thế này thôi. Triều Tiên đang lâm vào cái khủng hoảng đó rất là nghiêm trọng, và Nhật Bản cũng đang phải đối chọi với cái khủng hoảng đó. Và nếu Phật giáo Nhật Bản không chịu cách tăng và bây giờ đang có khuynh hướng rơi vào Phật giáo của tang lễ, thì 30 năm sau thôi cái dấu vết của Triều Tiên sẽ đến với Nhật Bản và kế tiếp là Trung Quốc và Việt Nam. Trong tác phẩm làm thần học theo cung cách của châu Á của mục sư tiến sĩ Tống Tường Thịnh đã được Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước phiên dịch vào năm 90 và tổ chức hội thảo toàn quốc và thế giới vào năm 1991, thì chúng con có được may mắn là được Ủy ban mời để thuyết trình nhận xét đánh giá về tác phẩm này. Thì trong tác phẩm đó đó là mục sư Tống Tường Thịnh đưa ra 3 thất bại chua cay của giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã trong việc truyền đạo ở châu Á. Thất bại thứ nhất là giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã đã nhập cảng nguyên si phương pháp thần học thành công ở châu Âu, đặc biệt ở châu Phi, vào nền tảng của châu Á vốn có nền tảng tâm linh của đạo Phật, Khổng giáo và Lão giáo quá mạnh, và như là một cái phản kháng tất yếu loại trừ những gì khác biệt với những cái mà mình đang có ra bên ngoài, chất liệu tâm linh của những con người ở tại những quốc gia này, đã loại trừ các cái nguồn tôn giáo và tín ngưỡng ngoại lai. Cho nên đầu tư vật lực, tiền lực, tài lực vào châu Á gấp 5 cho đến 10 lần so với châu Phi, mà thành quả sau gần 100 năm số lượng tín đồ của họ tại châu Á chưa đến 5%. Ấy thế mà kể từ năm 90 cho đến năm 2008 chỉ mới 18 năm thôi, tức là bằng 1/5 của cái con được hoàn truyền cách đây 100 năm hơn, thì số lượng nó đã lên thành là 9%. Chỉ trong vòng 18 năm mà tăng thêm số lượng phần trăm như thế, phải nói đó là một cái điều mà các chư tôn đức lãnh đạo của chúng ta không thể nào không suy nghĩ. Thất bại thứ hai là vì có khuynh hướng nhập cảng nguyên si nền thần học ở tại những quốc gia vốn không có chấp nhận cái nền văn hóa mới này, thì chủ giáo với các nhà thần học đã có khuynh hướng là loại trừ và diệt chủng cái nền văn hóa bản địa, cho nên tạo ra một cái phản ứng quá mạnh, cho nên khó thành công. Bây giờ cái khuynh hướng diệt chủng văn hóa của các dân tộc thiểu số đang được Thiên Chúa giáo kể từ cộng đồng Vatican II, và cái dấu mốc của nó là năm 1963, mạnh nhất là đến năm 2000, nó trở thành như là một chiến lược làm thế nào để kêu gọi tất cả các nhà thờ ở tại địa phương giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Và điều đó nó phù hợp với chủ trương của UNESCO, phù hợp với chủ trương lãnh đạo chính phủ các quốc gia. Và đây là một cái đường hướng mới vô cùng nguy hiểm, để nó dẫn đến một cái khuynh hướng thứ ba là đồng hóa các giá trị dân hóa bản địa và biến chúng trở thành một công cụ để làm nền tảng cho phát triển thần học. Và đây là cái phương pháp, nếu chúng ta để ý, các nhà thờ được xây dựng mới sẽ có dấp dáng của một ngôi chùa khác nhau là cây thập giá. Các trang phục của các vị linh mục cũng có màu vàng. Các cái cách chào nhau bằng chắp tay trở thành như là một cái phép lịch sự trong xã giao. Rồi về phương pháp luận Phật học, Tứ Diệu Đế đã được Thiên Chúa giáo sử dụng lại rất là tinh vi, khổ họ mô tả còn thống thiết hơn là của đạo Phật. Nguyên nhân của khổ là do thiếu niềm tin về Chúa. Niết bàn đổi lại là sự an lạc thông thường ở trên dương thế, và bát chánh đạo trở thành là giao khoán niềm tin cho Chúa. Như vậy là từ văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật, dân học và phương pháp luận của đạo Phật đã được các nhà thần học sử dụng như một công cụ. Và nếu như chúng ta không có những sự chuẩn bị và nghĩ rằng là đạo Phật với minh triết của nó như là một sở trường sẽ không bao giờ bị mất đi, là chuyện ta ngủ quên trên sự chưa chiến thắng mà mình nghĩ rằng mình đang chiến thắng. Cho đến một lúc nào đó ta cúng dường không đốt nhang mảnh đất tâm linh vốn gắn liền với truyền thống dân tộc của Việt Nam cho các tôn giáo ngoại lai, mà sự có mặt của họ là đồng nghĩa với việc đề cao một thiên quốc chứ không phải là quốc gia tại thế. Cho nên các tôn giáo này thường gắn liền với dấu giày thực dân. Họ có thể bán đức quốc gia vì quốc gia đó không phải của họ để xây dựng thiên quốc ở trên dương gian. Điểm mạnh của họ cũng trở thành là cái sở đoạn rất lớn từ tinh thần yêu nước và tự cường của mỗi dân tộc. Và điều đó ta có được một cái điểm mạnh gắn liền với tinh thần tứ trọng ăn, cho nên sự đồng hành với dân tộc của đạo Phật sẽ trở thành là một cái điểm nhấn rất quan trọng. Nhưng nếu ta không biết khai thác nó một cách triệt để thì chủ nghĩa bình quân trong chính sách tôn giáo của chính phủ hiện nay sẽ làm cho đạo Phật không phát triển được. Bình đẳng tôn giáo theo chính sách mới của đất nước Việt Nam được hiểu một cách nôm na là chủ nghĩa cạo bằng. Một đạo Phật có mặt gần 2.000 năm tuổi thọ với nhiều công trạng xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước được chủ trương một cách là ngang bằng với những cái tôn giáo ngoại lai, mà sự có mặt của họ đó gắn liền với dấu giày xâm lược, thì dẫn đến một cái tình trạng rằng là những con người đóng góp cho đạo Phật mặc dầu trên tinh thần vô ngã đi nữa cũng khó có được những điều kiện cần thiết nhất để phát triển đạo Phật ở một mức độ bảo vệ bờ cương, biên cương bờ cõi của Việt Nam. Cho nên chính sách cào bằng qua chủ nghĩa quân bình đó sẽ là một sự tổn thất rất lớn, và hiện nay đạo Phật đang bị thiệt thòi trong cái chủ nghĩa tổn thất này. Cho nên chúng con nghĩ nếu tất cả chư tôn đức lãnh đạo các tỉnh thành chúng ta mạnh dạn kiến nghị xóa bỏ chủ nghĩa cào bằng đó thì ta mới có thể làm đạo tốt hơn. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam là một sự thành công, mở ra một cái hướng để tạo điều kiện cho sự đồng hành về hai phía đôi luôn, chứ không phải là đồng hành một chiều về phía chính phủ hay là về phía Phật giáo nữa. Nhưng khi Ủy ban tổ chức quốc tế kiến nghị thêm một lần thứ hai cho phép chúng ta tổ chức vào năm 2009 trên nền tảng là tự túc kinh tế hoàn toàn thì chính phủ đã từ chối với một câu trả lời là nếu cho phép đạo Phật thì kể từ năm 2009 cho đi, nếu Thiên Chúa giáo và Tin Lành đề nghị các cái lễ hội quốc tế tương tự như thế thì chính phủ phải làm gì? Nếu cho phép thì nhà nước lại không vui, không cho phép thì có vẻ như là thể hiện một sự bất bình đẳng tôn giáo, tạo ra một sự thiếu đoàn kết, và đó là đi ngược lại chính sách và chủ trương của đảng và nhà nước. Ủy ban tổ chức quốc tế đã trình bày rằng ta có nhiều cách để trả lời. Một trong những cái trả lời rất đơn giản là nếu Thiên Chúa giáo và Tin Lành có được những cái công trạng và đóng lớp đồng hành với dân tộc như đạo Phật thì việc mà tổ chức như thế đâu có khó. Và thứ hai là các cái lễ hội đó được Liên Hợp Quốc cổ suý và chủ trương thì làm sao Thiên Chúa giáo và Tin Lành có được cơ hội tương tự. Do đó ta không nên quá sợ hãi. Từ cái chỗ sợ hãi đó ta sử dụng cái chủ nghĩa và chính sách cào bằng thì kết quả là sự đồng hành của chúng ta nó chỉ có mặt là một chiều thôi, chứ nó không có mặt hai chiều theo kiểu tạo một cái điều kiện thật là tốt để cho đạo Phật đóng góp, mà sự đóng góp đạo Phật là đồng nghĩa tạo ra một sự cam kết phát triển đất nước ở phương diện là bền vững, không sợ những yếu tố ngoại tại hay là ngoại lai tôn giáo có thể làm thương tổn dưới cách thức này hay dưới hình thức khác. Từ việc những cái khó khăn vừa nêu, cái tinh thần dấn thân của chúng ta đã chưa trở thành như là một sự phát tâm, bởi vì ta vẫn còn những cái khó khăn ở trong nội bộ. Việc thuyên chuyển đã trở thành như là một thách đố và rất là khó khăn, mà phần lớn sự kế thừa nó trở thành là một sự lựa chọn của Phật giáo. Kế thừa cũng có cái hay là giữ được cái truyền thống của tông môn pháp phái, nhưng nó tạo ra một cái dở là ỷ lại. Tại vì người kế thừa không cần phải đầu tư về tâm lực, về trí lực, về đạo lực để có thể duy trì cái công trình văn hóa phi vật thể hay là bảo tồn văn hóa vật thể đang có mặt ở tại ngôi chùa mình được kế thừa, mà vẫn nghiễm nhiên trở thành là vị trụ trì. Thì từ đó là nó không tạo ra cái yếu tố khích lệ để phát triển và mở rộng biên cương bờ cõi của đạo Phật ở những cái vùng xa hơn hoặc là những vùng phụ cận. Trong khi đó Tin Lành và Thiên Chúa Giáo thì sử dụng cái phương pháp làm thiên chuyển, các nhân sự nào mà theo họ đó bổ nhiệm về cái nơi mới này tạo ra cái tiền đề cho sự phát triển thì họ sẽ chọn lựa các nhân vật đó, mặc dù nhân vật đó có thể trẻ, không còn là cái chuyện quan trọng đối với họ. Quan trọng là thành quả và sự đóng góp cho việc thiên chuyển này là cái gì. Hầu như là giáo hội Phật giáo của chúng ta chưa quan tâm đến cái chính sách thuyên chuyển mà chỉ quan tâm đến cái chính sách kế thừa. Kết quả là có những nơi đó chúng ta dư quá nhiều nhân sự, không có chỗ sử dụng, có chỗ thì thiếu quá nhiều, cho nên dẫn đến những sự bất cập. Dư mà vẫn là thiếu. Cả một tỉnh Đắk Lắk như thế này chỉ bằng dân số tăng ni gấp hai lần chùa Ứng Quang của Sài Gòn thôi. Chùa Ứng Quang là 80 mấy vị, nhân đôi chùa Ứng Quang lên là có hơn cái số lượng tăng ni ở tại tỉnh rồi, mà chỉ có 30 mấy ngôi chùa có vị trụ trì thì việc giảng kinh thuyết pháp là cả một thách đố. Hiện nay tại tỉnh nhà thì hầu như là chưa có giảng được vào những ngày chủ nhật. Nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc và các tỉnh ở miền Nam cũng rơi vào cái hoàn cảnh tương tự. Nếu có thuyết giảng chăng là những cái ngày thuyết giảng giáo lý hàng tuần ở những ngôi chùa lớn, hoặc là ngày sám hối vào 2 kỳ 1 tháng thôi, cho nên ta chưa tạo được cái mặt bằng cần thiết để cho đạo Phật được phát triển. Trong khi đó ở các ngôi nhà thờ của Tin Lành và Thiên Chúa lớn vừa và bé, chủ nhật nào cũng buộc phải có thuyết giảng, cho nên tín đồ của họ phần lớn là tín đồ chuẩn, không phải chỉ là số lượng mà có cái thực bên trong. Còn chúng ta chỉ là tín đồ theo nghĩa danh xưng nhiều hơn là tín đồ mà tính cách là thực hành và dấn thân. Khó khăn đó nếu không được đầu tư để vượt qua thì đạo Phật khó có thể phát triển ở vùng Tây Nguyên. Thứ hai là con đường thông thương, nó là một cái trở ngại, mà rất may là chính phủ chúng ta đã có một cái nhìn bổ sung vào những cái khuyết điểm mà trước đây chưa từng có một cái đầu tư thích đáng vào những cái vùng mang tới cách chiến lược như Tây Nguyên này. Chỉ thị 134 yêu cầu hỗ trợ nhà ở và đất sản xuất cho dân cư, đặc biệt là dân tộc thiểu số, đã mở ra một cái phương tiện cho các nhà đầu tư kinh tế ở các tỉnh thành khác phát triển mạnh ở tại đây. Và từ cái chỉ thị 134 này đó, chúng ta thấy là trong vòng 10 năm trở lại đây thôi, Tây Nguyên đã phát triển gấp nhiều lần so với nhiều chục năm về trước. Và từ đó nó mở ra một cái cơ hội là phát triển các phương diện khác. Trong đó đồng thời với lúc đó thì có một chỉ thị 135 đề nghị phát triển một cách đồng bộ toàn diện 4 phương diện: điện, đường, trường, trạm. Điện phát triển ở đâu thì kinh tế sẽ đi theo chỗ đó, đường phát triển tới đâu thì kinh tế từ quy mô đến vĩ mô cũng phát triển theo. Trung Quốc có một chủ trương rất hay, kể từ năm 1990 thôi cho đến bây giờ là chỉ mới vỏn vẹn 18 năm mà các thành phố Trung Quốc đã phát triển còn hơn cả Hoa Kỳ. Là bởi vì chủ trương lộ thông, tài thông. giao thông đường bộ, giao thông đường thủy, giao thông không gian, giao thông các đường điện ngầm mà được phát triển, hay giao thông các đường cao tốc mà được đầu tư thích đáng đó, thì kinh tế sẽ phát triển gấp trăm lần, trăm lần. Từ cái chủ trương sáng suốt đó mà Trung Quốc đã vượt mặt rất nhiều thành phố của Hoa Kỳ. Và đây là một quốc gia có thể nói toàn thế giới đang phải sợ và nể. Ta thường gọi Trung Quốc là anh ba, Mỹ là anh hai, mà anh ba Trung Quốc là có tính cách bành trướng, như là một cái bản năng bành trướng về bá quyền đã từng có trong lịch sử, bây giờ là bành trướng kinh tế bằng một cái loại hình kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa mới. Nó có một cái sức là càn quét và làm chết liệt tất cả các nền kinh tế thị trường tiểu thủ công nghiệp ở các quốc gia lân cận. Trung Quốc là nơi sản xuất xe Honda nhiều nhất toàn cầu, ấy thế mà số lượng sử dụng xe Honda ở Trung Quốc chẳng là bao. Còn Việt Nam trở thành là cái sọt rác sử dụng cái thị trường này quá nhiều, cho nên kết quả là giao thông chúng ta ngày càng bị bế tắc, ô nhiễm môi trường sinh thái ngày càng gia tăng, cho nên ta hứng đủ và Trung Quốc thì trở thành là cái nơi làm giàu. Và nhiều các mặt hàng gia dụng điện tử khác, Trung Quốc đi ngang qua chỗ nào chỗ đó chỉ còn lại là sa mạc, chứ còn lại là rác rưởi, còn lại là sự đổ nát thôi. Do đó chủ trương người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam đó cũng là một cách để giữ lại cái nền văn hóa dân tộc. Nhưng nếu mà các thương gia và các doanh nhân Việt Nam không nghĩ đến một cái chiều hướng lâu dài để tạo ra một thương hiệu sau khi Việt Nam đã trở thành thành viên 150 của WTO, thì đến mức nào đó là sản phẩm Việt Nam sẽ bị tẩy chay, như là Trung Quốc đang bị tẩy chay bây giờ. Trước đây 30 năm đang được nghênh đón ở các nước phương Tây, bây giờ bị tẩy chay ở Hoa Kỳ, đồng nghĩa kéo theo sự tẩy chay ở châu Âu và châu Úc. Như vậy là khi mà trường trạm được phát triển một cách đồng bộ với điện và đường đó, thì lúc đó là sự phát triển về dân trí sẽ được gia tăng, mà dân trí gia tăng đó, thì đồng nghĩa là nó gần gũi với đạo Phật. Thiên Chúa giáo và Tin Lành phát triển ở những nơi dân số kém phát triển, mà dùng dân tộc thiểu số đó thì hầu như đó đại đa số là không đọc được chữ viết, chỉ giữ được cái ngôn ngữ thông qua con đường truyền thông miệng thôi, cho nên nó có một cái mặt bằng tốt để phát triển. Một nhà tư tưởng đã có lần phát biểu: tôn giáo là những nét chữ viết trên tâm thức của tín đồ, cho nên tôn giáo nào biết dùng viết của mê tín dị đoan vẽ lên tâm thức của tín đồ sớm chừng nào thì tôn giáo đó có chỗ đứng chừng đó. Đây là một cái nguyên tắc về thị trường đó. Hàng hóa nào có cơ hội đầu tư sớm thì hàng hóa đó trở thành sự lựa chọn, và thương hiệu đó khi đã được mở rộng thì các thương hiệu khác dầu có cái chất lượng cao hơn, giá thành thấp hơn, cũng chưa chắc đã có được một sự cạnh tranh tương tự. Trong khi đó thì Thiên Chúa giáo đã có được một cái thuận lợi lớn, và Tin Lành có thuận lợi lớn là đầu tư có phương pháp và chính sách hơn đạo Phật của chúng ta. Mặc dù đạo Phật có số lượng năm có mặt ở tại Tây Nguyên là gần như gấp đôi so với hai tôn giáo này, ấy thế mà thành quả phát triển dân số Phật tử chúng ta kém hơn nhiều, là bởi vì chúng ta không phát triển được cái lợi thế mà mình vốn có. Trên cơ sở vừa nêu, chúng con xin nêu ra các phương pháp như là những suy nghĩ rất là riêng tư. Gọi là suy nghĩ riêng tư đó thì nó có thể có đúng và có sai, có những cái chỉ là duy lý, có những cái như là một cái sự chia sẻ. Thứ nhất đó là hoằng pháp qua con đường của văn hóa. Như chúng con chia sẻ khi nãy, văn hóa là một cái con đường đi mà tính cách loại trừ của nó là một thách đấu rất lớn. Truyền đạo Phật thông qua con đường tôn giáo và văn hóa, mà nếu bỏ qua yếu tố này thì chúng ta không thể nào thành công được. Đất nước Việt Nam hiện nay đang có chủ trương là ngăn chặn cái tình trạng chảy máu văn hóa cồng chiêng, mà nền tảng của Tin Lành và Thiên Chúa giáo đang băng hoại như thế này. Nếu đạo Phật biết giữ lại cái nền văn hóa cồng chiêng đó thì đạo Phật sẽ là sự lựa chọn tâm linh, nó phù hợp với chủ trương của nhà nước và cũng là chủ trương của Liên Hợp Quốc. Chứ con xin nêu ra một cái ví dụ đơn giản là khi mà Tin Lành đặt những cái vết chân đầu tiên vào những cái vùng sâu núi và rừng, thì cái yếu tố của họ đặt nền tảng đó là phá vỡ cái nền văn hóa thần linh mà dân tộc thiểu số ở đây thường gọi là già, và đỉnh cao nhất hay là tối cao nhất là Nờ Đu, hiểu đêm nay như là thượng đế. Vì là một dân tộc thiểu số cho nên cái trình độ dân trí hiểu về bản chất của thượng đế Nờ Đu là cái gì hầu như không ai nắm. Vàng của họ là cái gì cũng không ai biết, chỉ hiểu nôm na qua các cái biểu tượng của thiên nhiên, sấm sét rồi thiên tai lũ lụt bệnh dịch chết chóc là hết à. Bây giờ các nhà truyền đạo của Tin Lành vào đây và giải thích cho họ rằng Nờ Đu của họ chính là thượng đế, chính là Chúa Trời, và Chúa Trời đó có một quyền năng qua hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, vân vân. Thì như vậy là họ được nạp vào một cái nội dung mới với cái khái niệm vốn có như là bầu cử đua mới, cho nên là dân tộc đây tiếp nhận tôn giáo mới này rất là. Và điều thứ hai họ giải thích thêm, khi mà chấp nhận Nờ Đu là Chúa Trời thì Nờ Đu đó là tối cao, cho nên ta không cần phải tôn thờ các vàng là thần linh, các chức trách và ngành nghề. Thì như vậy là trước đây nếu như dân tộc thiểu số phải tôn thờ vàng của rừng cây, của núi đá, của sông ngòi, của lúa mạ, của những cái loại hình nông nghiệp về trồng trọt, thì bây giờ thờ Nờ Đu thượng đế thì không cần phải thờ các vị thần đó nữa. Điều đó sẽ được hiểu một cách ngấm ngầm rằng ta được quyền phá rừng, và rừng sẽ tạo ra một cái nguồn kinh tế rất là nhanh chóng. Và chính sách bảo vệ rừng của chính phủ chúng ta ở những vùng cao nguyên như thế này nhiều năm trước gần như là bị bỏ ngỏ, không được quan tâm. Cho nên là rừng ở tại Tây Nguyên cứ mỗi một năm trôi qua là khoảng 10.000 hecta bị phá hủy, và bây giờ cái chiều hướng đó đang được gia tăng. Cho nên phát triển cái nền văn hóa ngoại lai đó là đồng nghĩa dẫn đến cái tình trạng là phá hoại môi sinh, dẫn đến cái sự hâm nóng toàn cầu vốn được xem là cái báo động đỏ ngày nay trên toàn thế giới. Dân tộc thiểu số khi được hứa hẹn đời sống kinh tế đầy đủ hơn bằng cách là phá rừng thì họ tốt, họ mừng, họ có thể sẵn sàng hưởng ứng. Và những nơi nào rừng được phá sẽ mọc lên một nơi nhà huyện đó, như là những cái tế bào nhỏ. Nhà huyện đó có một cái cấu trúc nhà sàn nhỏ như là các nhà sàn của người dân thôi, cắm lên trên đỉnh nhà đó một cây thánh giá thì trở thành là nhà huyện. Và do vậy đó là việc truyền bá đạo của họ rất là nhanh chóng. Khủng hoảng tôn giáo ở tại Tây Nguyên đã được lý giải ở nước ngoài đó như là một cái cách thức gì đó rất là nghiêm trọng. Bởi vì phần lớn những người đang sống ở hải ngoại có thói quen là suy luận trên nền tảng của tỷ lượng. Mỗi một căn nhà ở Hoa Kỳ có diện tích trung bình là 600 mét vuông cho đến 1.200 mét vuông, và cái nhà huyện của họ đó là nó có diện tích lớn gấp 5 cho đến là gấp 500 lần. Thì bây giờ nghe nói là mấy chục nghìn nhà huyện ở Tây Nguyên bị phá vỡ, thì người ta hình dung rằng là biết bao nhiêu ngôi nhà thờ có một cái cấu trúc không gian to lớn như thế là bị phá vỡ. Cho nên người ta hưởng ứng như là một cái chính sách để mà chống lại chính phủ Việt Nam, để đề cao tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Tây Nguyên. Và do vậy đó, đất nước Việt Nam, đặc biệt là chính quyền ở tại đây đang bị khủng hoảng nghiêm trọng, phải đối phó rất là mạnh. Mà nếu không khéo nó dẫn đến là một sự đổ nát về chính sách. Cho nên đó là những cái hướng đi mà sự có mặt của họ như là một nỗi đe dọa. Dĩ nhiên ta nhìn từ góc độ này thì nó có vẻ nó hơi căng thẳng, nhưng đó là một hiện thực. Do đó chúng còn đề nghị trước nhất là chúng ta phải nắm vững được cái văn hóa buôn làng. Bởi vì theo dân tộc thiểu số đó, buôn làng là nền tảng văn hóa quan trọng nhất, là dành đai văn hóa của dân tộc. Người dân tộc thiểu số sợ nhất là bị loại trừ, như là không còn là một thành viên của buôn làng nữa. Điều đó được hiểu là họ sẽ bị đổi đi, đuổi đi, sống lang thang và chết không có nơi nương tựa. Cho nên nếu việc truyền bá Phật giáo bằng nền tảng là giữ cái bản sắc văn hóa của buôn, trên nền tảng gắn nối kết với các buôn trưởng, với các già làng, thì đạo Phật sẽ có một chỗ đứng rất là lớn. Tin Lành trong rất nhiều năm qua đã đi bằng con đường này. Đầu tiên là hỗ trợ tài chính và kinh tế cho quý bà là vợ của những người có vai trò chức trách ở trong buôn. Nền văn hóa tại đây là văn hóa mẫu hệ. Khi quý bà đã theo rồi thì các ông chồng phải là đi theo thôi, bằng không là các ông chồng sẽ bị cấm vận. Khi mà các ông chồng theo rồi đó thì lúc đó là mỗi đơn vị làng trưởng sẽ trở thành là một pháo đài của Tin Lành và Thiên Chúa có mặt ở đây. Trong khi đó thì đạo Phật của chúng ta đó chủ trương tự do lựa chọn, cho nên là không có những cái chính sách để hướng dẫn làm cho họ cả một gia đình trở thành là Phật tử. Kết quả là đó là sau chừng 10 năm cha mẹ là Phật tử đó qua đời đi thì cả gia đình đó không còn là Phật tử nữa. Hoặc là con gái là Phật tử, sau vòng vài chục năm họ trở thành già và chết thì con em của họ chưa chắc là Phật tử nữa. Còn các dân tộc thiểu số khi nào mà quý bà đã trở thành là Phật tử, là tín đồ của Tin Lành và Thiên Chúa rồi thì hầu như là đời đời kế kiếp về sau đó dân số sẽ được gia tăng, 1:2, 2:3, 3:6, 6:12 theo cấp số cộng, và dần dà dài trăm năm sau trở thành cấp số nhân. Đó là con đường mà mở mang số lượng tín đồ trên nền tảng của việc nắm giữ cái văn hóa của buôn mà hầu như đạo Phật chúng ta chưa được quan tâm. Thứ hai là chúng ta phải phát triển cái kỹ năng ngôn ngữ của dân tộc như là một cái phương tiện tốt để mà truyền bá đạo Phật vững mạnh tại đây. Mấy năm qua tại tỉnh Đắk Lắk, sư giác sĩ đã làm một công việc rất tốt, và ban trị sự tỉnh hội Đắk Lắk đã ủng hộ bằng cách là ấn tống tác phẩm giới thiệu về Đức Phật và giáo pháp của Ngài để cho dân tộc AD tại đây có thể có được phương tiện đọc và hiểu đạo Phật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Mà trong các bản kinh của Bali đó, Đức Phật đã khuyến khích là hãy sử dụng ngôn ngữ địa phương là một cái phương tiện truyền thông Phật pháp. Trong khi đó chư tôn đức tổ sư của chúng ta tại Ấn Độ đó đã rơi một cái sai lầm lớn là lấy ngôn ngữ Sanskrit, ngôn ngữ quý tộc để mà truyền bá đạo Phật. Kết quả là ta không thể nào nhân rộng nhân số được vì ngôn ngữ này nó rất khó vì giao phạm tư tưởng nhân dân. Năm ngoái vào ngày vía Phật Dược Sư, chúng con có cơ hội thuyết giảng tại chùa Nam Thiên cách đây khoảng 13 cây số. Thì sau buổi thuyết giảng đó thì có các Phật tử dân tộc đứng lên đặt câu hỏi. Họ nói bằng tiếng Kinh giống như là người Mỹ nói tiếng Việt nha. Chúng con thì không nhớ để lặp lại được cái này, mà đại khái là nói như thế này: thưa thầy, con biết là ngày nay quý thầy giỏi lắm, có thầy nói được 5-7 thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, nhưng tại sao quý thầy không chịu học tiếng ngôn ngữ của chúng con để vào đây thuyết giảng cho chúng con bằng ngôn ngữ này? Nói như thế là mình chỉ có đứt ngồi câm thôi. Trả lời theo kiểu biện hộ thì không khó, nhưng mà phản ánh một cái nhu cầu rất là bức thiết là tu sĩ Phật giáo có mặt ở những vùng Tây Nguyên hay là những nhà hoằng pháp tại đây đó phải lấy ngôn ngữ của họ để nói cho họ có thể hiểu trực tiếp, không thông qua ngôn ngữ của người Kinh mà vốn bị ảnh hưởng nền tảng cái chữ Hán quá nhiều, thì làm sao họ có thể hiểu một cách thấu đáo được đạo lý của đạo Phật là cái gì để theo. Từ năm ngoái đến năm nay chúng con vẫn còn canh cánh bên lòng không biết làm thế nào. Mỗi khi có dịp trao đổi với chư tôn đức tại đây thì chúng con chỉ phát nguyện và phát tâm như thế này: nếu chư tôn đức nào dịch các kinh điển đó ra được tiếng AD hay là tiếng của các dân tộc Bana hoặc là Gia Rai hay là Cờ Ho rồi Mã Sơ Đăng hoặc là Mơ Mông, thì chúng con sẽ phát tâm ấn tống mỗi loại như vậy là 10.000 quyển. Và thứ hai nữa thì bên đạo Phật này của chúng con thì có được cái phương tiện là thực hiện bằng âm thanh hóa Đại Tạng Kinh rồi thư viện sách nói, thì chúng con sẽ phát tâm ấn tống bằng đĩa, vì dân tộc thiểu số tại đây đó chỉ nói được nhưng không đọc chữ được, cho nên việc mà in thành sách đó vẫn là một trở ngại cho họ. Nếu mà chúng ta phát triển bằng phương tiện nghe nữa thì có lẽ là thành quả nó sẽ cao hơn. Cho đến bây giờ thì chúng con vẫn chưa có được cái điều kiện để ấn tống như thế, vì chưa có tái bản, mới hiện mới gặp được sư giáo sĩ, sư cho biết là mới làm thêm một tác phẩm thứ hai đang còn chờ hiệu đính để đưa vào sử dụng. Do đó ta cần phải có một cái chính sách là ví dụ như là 2 năm ta phải dịch một số các cái vấn đáp về Phật học ở mức độ căn bản dễ hiểu và nhấn mạnh đến cái phương pháp nghe nhìn dân tộc thiểu số trình độ dân trí thấp, mà ta dùng những ngôn ngữ Bác học thì chắc chắn rằng là họ không thể nào hiểu được dù có được dịch và được đọc theo ngôn ngữ của họ đi nữa. Chuyện tranh hoặc là những cái phim ảnh phải được dịch ra tiếng dân tộc mà Tin Lành và Thiên Chúa Giáo họ đã làm cả mấy chục năm trước của chúng ta. Cho nên người truyền đạo của họ thành công hơn là vậy. Còn mình á, vào đó mình nói càng phải có người thông dịch, thì thông dịch á chưa chắc đã hiểu đúng lời mình nói, dịch ra là tam sao thất bổ là chuyện rất là thường, kết quả là hiệu quả không cao. Điều kế tiếp là những cái rào cản khác, đó là những ngôi chùa của chúng ta tại những vùng Tây Nguyên đó, nó có dấp dáng văn hóa của Trung Quốc, là bởi vì nó có 1.000 năm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa này, và do vậy người dân tộc đến những ngôi chùa chúng ta như có cảm giác rằng mình đang lạc vào một quốc gia khác thôi, chứ không phải là đang thưởng thức cái nền văn hóa Đạo Phật thông qua cái văn hóa của dân tộc. Cho nên chúng con xin đề nghị là các mô hình chùa nên tham khảo cái mô hình chùa Khải Đoan mà dù có mặt từ thập niên 60 đến bây giờ, vì cái kiến trúc đó hài hòa giữa cái văn hóa dân tộc như là bản chất văn hóa đặc sắc tại đây, và nó có phần của hiện đại, và do vậy là người dân tộc nếu có dịp đến đây đó không cảm thấy là xa lạ. Vào một cái nơi nào đó mà cảm thấy xa lạ thì người ta không muốn đến lần thứ hai đâu. Đạo Bà Hai là một cái tôn giáo mới của thế kỷ 20, hiện nay là có nhiều cái công trình kiến trúc rất là vĩ đại trên toàn cầu. Khi họ có mặt ở tại Ấn Độ thì họ nghiên cứu rất kỹ là các tôn giáo trước Đức Phật, đồng thời với Đức Phật và sau Đức Phật và đang hiện hành bây giờ đó, đều sử dụng hình ảnh hoa sen làm biểu tượng tâm linh. Thì cái đền Bà Hai có kiến trúc của hoa sen, trong khi đó Đạo Phật bỏ cơ hội sử dụng hoa sen làm biểu tượng tâm linh của mình, mặc dù dân bản học của Phật giáo sử dụng hình ảnh này là số 1 nhiều nhất mà chưa từng thấy. Nhưng khi Đạo Bà Hai có mặt ở châu Âu thì họ lấy cái bản sắc dân hóa châu Âu để làm biểu tượng của họ, ăn khớp vô cùng. Thì Chúa Giáo ngày nay đang làm cái công việc đó kể từ cộng đồng và Vatican II cho đến bây giờ. Ta phải sử dụng kiến trúc nhà sàn, nhà rồng, tượng nhà mồ để làm cho người dân tộc có cảm giác gần gũi. Dĩ nhiên là mỗi một dân tộc thì nó có một cái sắc thái riêng, cho nên bây giờ thì các tỉnh Tây Nguyên đó gần như là có đến là 40 mấy 50 cái sắc dân khác nhau. Ta có thể sử dụng một phần nhỏ của dân hóa sắc dân này, phần khác của dân hóa sắc dân khác để tạo ra một cái dân hóa hỗn hợp, để cho sắc dân nào đến chùa vẫn cảm thấy rằng là đang đến và về với ngôi nhà của mình. Và do vậy chúng con xin đề nghị một cách mạnh dạn hơn nữa là tượng và kiến trúc của Phật của chúng ta ở tại Tây Nguyên này đừng nên là mô phỏng hoặc là bản sao copy của Trung Quốc, mặc dù rất đẹp, tướng hảo 32, trang nghiêm, phải lấy cái nền văn hóa mẫu hệ để làm gốc. Và Đức Phật đó phải được mặc bằng cái sắc áo của Tây Nguyên thì người Tây Nguyên mới cảm thấy hấp dẫn. Tương tự, Đạo Phật có mặt ở châu Phi, tượng của Đức Phật ở châu Phi không phải là 32 tướng tốt, 80 vẻ trong đó có tướng da trắng nữa, mà là da đen, răng trắng bóc, thì người châu Phi mới cảm thấy là hứng thú. Trung Quốc có một cái mạnh dạng rất lớn là tạo ra một sự sáng tạo không nô lệ văn hóa bất kỳ một dân tộc nào, ngay cả những cái quy định quốc tế hóa địa danh và nhân danh không được phiên âm, ấy thế mà Trung Quốc phiên âm ráo trọi, vì họ nghĩ rằng là tôi có được 1.2 tỷ dân số trên thế giới, Nếu anh muốn là chơi với tôi thì anh phải học ngôn ngữ của tôi thôi, chứ tôi không cần chơi với anh. Nội thị trường của tôi là đủ để tôi đã sống còn rồi. Cho nên kinh điển, văn hóa, thậm chí là kiến trúc nghệ thuật Trung Quốc làm theo cái cách riêng của họ thôi. Đức Bồ Tát Quan Thế Âm 32 tướng tốt và có râu quai món, quai nón của Ấn Độ, khi nhập cảnh sang Trung Hoa trở thành là Đức Mẹ Hiền trên nền tảng của nền văn hóa mẫu hệ. Đức Bồ Tát Đại Thế Chí cũng 32 tướng tốt và có râu quai nón tại Ấn Độ, cũng trở thành là dáng dấp nữ tính. Đó là một sự tá bạo mà những cái kỷ nguyên đầu tiên, những thập niên đầu tiên, các đệ nhân dưới sự tư vấn của các nhà sư cách tân và tiến bộ đó hầu như là bị búa rìu của dư luận vô cùng to lớn. Nhưng sau một thời gian họ đã được sự lựa chọn và có một chỗ đứng vững như chúng ta thấy ngày hôm nay. Cho nên trên nền tảng đó, ở những cái vùng của dân tộc Kinh thì ta phải làm tượng Phật mang dấp dáng của dân tộc Kinh. Cái phong cách hoa văn rồi trang sức phẩm phải làm sao thể hiện cái văn hóa của Việt Nam, thì ta mới tách rời khỏi cái sự nô lệ văn hóa của Trung Quốc. Chương trình Phật học viện rồi kiến trúc thờ phượng của chúng ta làm sao phải thoát khỏi cái ách nô lệ văn hóa của Trung Quốc thì đạo Phật chúng ta mới có thể phát triển mạnh được. Trên nền tảng đó ta nghiên cứu thêm và đưa đạo Phật vào văn học của Tây Nguyên. Văn học đó phần lớn là văn học truyền miệng, bây giờ đã được ghi lại thành sách rồi, chẳng hạn như là thần thoại, cổ tích, ca dao, tục ngữ, đặc biệt là trường ca và sử thi, là hai mảng văn học rất quan trọng của dân tộc thiểu số. Thì hầu như là ta chưa sử dụng được các dữ liệu văn học đó trở thành một cái công cụ để hoằng pháp. Ta sử dụng các cái điển tích của Trung Quốc, của Việt Nam giảng dạy cho dân tộc Tây Nguyên thì họ nghe giống như là cái người mù người điếc thôi, không áp phê được. Do đó trong các bài giảng, trong các cái tác phẩm phải cố gắng khai thác các dữ liệu này. Mà muốn làm như thế thì ta phải có những nhà tư vấn giỏi về văn hóa dân tộc và cung cấp cho chúng ta những cái dữ liệu đó để chúng ta đưa vào, thì hiệu quả tâm linh mới thật sự là cao. Về phương diện nhạc, chúng con nghĩ rằng đạo Phật Đại Thừa có một cái chỗ đứng khá vững là các loại nhạc cụ ca ngâm sướng hát như là một cái phương tiện để cúng dâng cho Đức Phật trước khi Ngài tuyên thuyết các bản kinh Đại Thừa quan trọng. Bây giờ nó trở thành dữ liệu quan trọng bậc nhất để phát triển về nền văn hóa thông qua nhạc học của Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Tinh Vân của Đài Loan là người khởi xướng đầu tiên tại Trung Quốc. Bây giờ nhạc lễ của Phật Quang Sơn đã có mặt toàn cầu, và cứ mỗi năm như vậy hòa thượng bỏ ra cả đến hàng triệu đô la để cho cái đoàn truyền bá nhạc cụ Phật giáo của hòa thượng đó lưu diễn khắp nơi trên thế giới miễn phí 100%, mà thuê những cái hội trường có sức chứa 5.000 cho đến 20-30.000 người tham dự. Chúng con cho rằng là cái hướng truyền bá như thế hết sức là chiến lược, là bởi vì có người thời đại bây giờ đó, cái tác phong của công nghiệp thời gian là vàng bạc, cho nên không có đủ cái thời giờ để mà tham dự những cái khóa kinh mà theo Trung Quốc là tụng từ sáng cho đến chiều tối, ở Việt Nam thì tối thiểu cũng là 1 giờ cho đến 2 giờ. Do đó nhạc lễ hóa đó bằng một cái bài ca trong vòng 3 phút rưỡi cho đến 5 phút mà nội dung và tinh hoa của nó vẫn còn được giữ lại, thì cái giá trị truyền thông về Phật pháp trong khuynh hướng này sẽ rất là cao. Trong thời gian làm thư ký của ban văn hóa của Thành hội Phật giáo Sài Gòn trong vòng 5 năm qua, chúng con đã phối hợp với các nhạc sĩ tại Sài Gòn và một số nơi đó, sưu tầm được khoảng gần 1.000 các ca khúc Phật giáo. Kể từ khi đạo Phật Phật giáo Việt Nam thống nhất có mặt đó, thì hầu như cái khuynh hướng đưa nhạc học vào con đường hoằng pháp nó trở thành như là một chiến lược. Bây giờ thì giáo hội chúng ta mặc dù có ban văn hóa nhưng chúng ta chưa thật sự khai thác và quan tâm. Vấn đề còn lại chỉ là sự nỗ lực cá nhân của các nhân sự làm ở trong ban văn hóa cấp tỉnh thành hoặc là cấp trung ương mà thôi. và các đĩa album nhạc Phật giáo cho đến bây giờ thì ta có khoảng là 1.000 đĩa, 1.000 loại khác nhau trong và ngoài nước. Các trang web ví dụ như là chùa Việt Nam ở Houston đã tập hợp được khoảng gần 200 đĩa nhạc Phật giáo. Còn riêng đạo Phật Ngày Nay của chúng con thì trong vòng 3 năm qua đã sản xuất được gần 100 album tăng nhạc, cổ nhạc, và có khoảng 100 đĩa ngâm thơ chuyên nghiệp đã được phổ biến và lưu hành, như là một cái nỗ lực rất là nhỏ bé cho cái chương trình chung này. Chúng con đang nỗ lực, đang làm nhạc hóa kinh điển Phật giáo và làm thành công được 3 bộ kinh phổ thông, đó là kinh A Di Đà, kinh Phổ Môn, kinh Du Lan. Sắp tới thì làm thêm kinh Dược Sư và những bộ kinh quan trọng khác của đạo Phật Đại Thừa, và ứng dụng thí nghiệm ở một số quận huyện ở tại Sài Gòn thì có kết quả cao. Ví dụ như nhạc kinh A Di Đà giữ nguyên cái nghi thức trì tụng đó mà giờ dưới hình thức là nhạc hóa, thì các cái lễ tang đó mở bật lên đó, thì người ta hưởng ứng rất là cao. Cái không khí của tăng tốc vô thường vốn được Đức Phật triển khai là không nên đào sâu và bới móc nó quá nhiều, vì như thế làm cho cả cái còn lẫn người mất dễ bị vướng ở trong tình cảm hệ lụy của tình thương, tình thân, tình yêu, và sự tái sanh trong tình huống này có thể là một sự vướng mắc. Thì nhạc lễ hóa đó sẽ làm cho người ta hân hoan đưa tiễn người thân của mình về Tây Phương Cực Lạc, thì cái giá trị tâm linh đó được nâng lên mức độ cao hơn, mà giá trị nội dung vẫn còn được giữ trung thành 100% với các bản nguyên tác. Tại Tây Nguyên này thì chúng ta thấy là cái văn hóa cồng chiêng bao gồm là tiếng trống, tiếng sáo, tiếng khen, tiếng gốc, tiếng cờ ni và các loại đàn đá đó, nó trở thành là một cái sản phẩm văn hóa vật thể và phi vật thể nổi tiếng mà ở cả toàn quốc gia chúng ta không có được. Nếu ta sử dụng nó như là những cái công cụ để nhạc lễ hóa đạo Phật ở những vùng này thì chúng con tin chắc rằng là ta thành công rất cao. Các đại lễ Phật giáo, ví dụ đại hội Phật giáo toàn quốc năm vừa rồi, đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Mỹ Đình, và đại lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở Quảng Ninh, thì cái đoàn Phật tử cồng chiêng của Gia Lai Kon Tum đã đến để phục vụ. Đấy là một cái ấn tượng rất là đẹp, và đài VTV4 đã nhấn mạnh đến góc độ đó và truyền phát ra toàn cầu cho cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại để xem. Thì chúng ta thấy được rằng là cái nét đặc sắc và cũng là cái sở trường mà nếu chúng ta sử dụng đưa vào nhạc lễ hóa thì cho tin chắc rằng là thành công rất cao. Còn y phục thì ta cũng phải đổi theo sắc thái xà rong. Dĩ nhiên là cái yếu tố xà rong nó mang nữ tính, phù hợp với nhà sư của chúng ta. Sắc thái của Phật giáo Nhật Bản ảnh hưởng từ Trung Quốc, ấy thế mà không có một cái sắc phục nào của Phật giáo Nhật Bản trong 14 tông phái là mô phỏng từ Trung Quốc cả. Nội Mông có mặt ở tại Trung Hoa, Tây Tạng bây giờ được sắp nhập vào Trung Quốc, là hai dân tộc rất là nhỏ bé bị Trung Quốc bành trướng bá quyền này thôn tính về phương diện văn hóa và dân số. Ấy thế mà vào tham quan cái bản sắc văn hóa Phật giáo tại đây, chúng ta không thấy một cái bản sao photocopy nào của Trung Quốc được nhập cảnh vào, loại trừ về tẩy chay 100%. Tham dự đại lễ, các lễ hội, các hội thảo quốc tế có sự tham dự của vài chục quốc gia, trong đó có hàng trăm tông môn pháp Phật giáo tham dự, chúng con cảm thấy rất là đau lòng. Và chư tôn đức nào của Việt Nam mình đi tham dự cũng cảm thấy tương tự như thế, là chỉ có Việt Nam mình là bản sao của Trung Quốc thôi, chứ không có Phật giáo nào là bản sao của Phật giáo nào hết á. Cái chiếc y, chiếc hậu chúng ta đang mặc là bản sao, chiếc áo vàng chúng ta là bản sao, ta chỉ khác cái màu thôi. Chiếc áo giật mình chúng ta có mặc khoảng chừng một năm là không là bản sao của Trung Quốc. Còn Phật giáo khắc sĩ thì có chiếc áo dài truyền thống ở Việt Nam dành cho ni bộ, là một cái dân tộc tính hóa đạo Phật Việt Nam, cho nên được đón nhận khá nồng nhiệt. Còn các sư cô mình chích khăn của Ma Sơn thì dĩ nhiên nó chỉ có giá trị là che nắng che mưa thôi, chứ còn về bản sắc văn hóa là thua. Thì sư Nhất Hạnh đã biết sử dụng cái giá trị chiếc nón lá Việt Nam và chích khăn theo kiểu miền Bắc, cho nên đi tới đâu ở hải ngoại thì sư đã được đón nhận về phương diện văn hóa nồng như tới đó. Cái phản ứng tâm lý thông thường của con người đó là cái gì thiếu đó, thì mình hướng về, cái gì dư đó thì mình xem thường và loại trừ nó. Việt Nam và nhiều quốc gia khác đó, tại châu Á đang thiếu là kinh tế, vì mình bị lạc hậu và nghèo, cho nên mình tiếp thu cái nền kinh tế dân hóa vật dục của phương Tây rất là mạnh. Mà sự có mặt của nền kinh tế vật dục đó đồng nghĩa làm băng hoại các truyền thống dân hóa ở địa phương. Do đó việc nâng cao cái mức sống của Việt Nam mà nếu không duy trì bản sắc dân hóa của dân tộc mà trên nền tảng của đạo Phật đó, thì 30 năm nữa đạo Phật Việt Nam sẽ chẳng còn là cái gì, và đất nước Việt Nam chỉ là một sự hỗn hợp của nền dân hóa vật dục của phương Tây là hết. Cái ta được là sỏi đá của kinh tế, cái ta mất là kim cương của tâm linh và dân hóa dân tộc. Được và mất đưa lên cán cân trong tình huống này là một điều mà chúng ta cảm thấy rất là đau lòng và xót dạ, nếu ta không suy nghĩ và không đầu tư ngay từ bây giờ để ngăn chặn, loại trừ nền kinh tế vật dục đó. Tác phẩm Tôi nói thẳng với Thủ tướng của một nhà quản trị hành chính ở Quyền Lị Trung Hoa đã vạch trần được những cái đổ nát của cái công cuộc phát triển kinh tế ở Trung Quốc mà không đặt nặng trên nền tảng của duy trì bản sắc văn hóa dân tộc. Rất may là một số công trình lớn của Phật giáo vẫn còn được giữ lại do một số nhà lãnh đạo cấp tiến. Cái cuộc cách mạng dân hóa đỏ 11 năm của Trung Quốc gần như là phá rất nhiều các công trình dân hóa của đất nước này. Mà diễn đàn Phật giáo thế giới lần thứ nhất vào năm 2006 tại Trung Hoa, thì Ban Tôn giáo Chính phủ của Trung Quốc đã tặng các phái đoàn Phật giáo quốc tế một tác phẩm là Dẫn nhập Phật giáo Trung Quốc, trong đó có một chương xin lỗi và tạ tội với đạo Phật tại đất nước này. Từ một thiên đường của đạo Phật Đại Thừa đã trở thành là cái nơi du lịch gắn liền với khách sạn hết. Cái đổ nát đó chưa từng có trong lịch sử của nhân loại mấy nghìn năm. Do đó phải thấy được những cái băng hoại và mất mát đó để chúng ta gây dựng. Và trên nền tảng này, cái sắc phục của văn hóa Tây Nguyên đó sẽ trở thành là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta làm đạo. Mang một cái chiếc y khắc sĩ hay là chiếc áo tràng Bắc Tông hay là cái hậu vào trong các buôn làng là chúng ta sẽ bị hỏi thăm sức khỏe liền. Chính sách cấp truyền đạo không cho phép chúng ta, không khuyến là chúng ta làm việc đó. Bây giờ các dòng hoằng pháp mới, nếu ta mặc theo cái sắc phục của bản địa đi vào thì ta không có vấn đề gì hết. Mà muốn làm như thế trong giai đoạn đầu này, các hoằng pháp viên cư sĩ sẽ đóng một vai trò khá quan trọng. Ban hoằng pháp Trung ương trong mấy tháng vừa qua đã thảo luận khá nhiều và muốn ngay cái khóa bồi dưỡng này đó có một cái chương trình đào tạo ngắn hạn 7 ngày cho các cư sĩ, nhưng mà vẫn chưa thành lập được vì những cái khó khăn và điều kiện khách quan. Hy vọng rằng là trong tương lai gần khoảng 6 tháng sắp tới đó, có thể Sài Gòn và Long An phối hợp để làm thí điểm trước. Các nhà hoằng pháp viên cư sĩ đó sẽ có thể trở thành những cái chân xếp vì mơ rễ má của các nhà sư ở thành thị, đi vào các buôn làng vùng sâu vùng xa, ngồi sinh hoạt theo phương pháp đồng hành, lễ hành và đồng sự của tứ nhất pháp, thì việc mà chia sẻ và truyền đạo không dưới hình thức tôn giáo sẽ giúp cho những người ở tại những khu vực này tiếp cận được Đạo Phật một cách dễ dàng hơn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 có một cái vụ sắc tập, và cho đến nhiệm kỳ 2007 và 2012 này, Ban Hoằng pháp Trung ương mới có được cái bộ phận sắc tập, nhưng mà ta vẫn chưa có những cái chính sách cụ thể. Hòa thượng Thiện Trí trước đây là vụ trưởng vụ sắc tập của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhưng mà hoạt động đó chỉ mới vòng 11 năm thì do những lý do khách quan không tiếp tục được phát triển. Nên nếu như giáo hội chúng ta ngày nay mạnh hơn về phương diện tổ chức và số lượng đông hơn về nhân sự mà không triển khai về phương diện này thì chúng ta cũng khó có thể có một chỗ đứng vững chãi ở cái vùng sâu hoặc là cái vùng cao này. Về phương diện văn hóa mẫu hệ, đề nghị là chúng ta có thể tạo ra một cái đạo Phật văn hóa mẫu hệ tại Tây Nguyên rất là thích hợp. Người mẹ, người vợ tại đây đó nó có một cái vai trò quan trọng, quyết định kinh tế, quyền lực, vận mệnh của một tế bào gia đình. Như chúng con chia sẻ lúc đầu đó là Tinh Lành đi con đường này. Đầu tiên đó, người ta hỗ trợ kinh tế cho quý bà, mời quý bà đến nhà thờ vào những ngày chủ nhật, bỏ một cái ngày đi nương làm rẫy cực nhọc mà vẫn có được cái trợ cấp bằng với cái số tiền mà ta làm được hoặc là tương đương hay là hơn. Thì quý bà cảm thấy rất là hân hoan được lên phố thị tham quan thưởng thức thế này thế kia mà khỏi phải tốn công lao động. Và họ giải thích cho quý bà bằng con đường như thế này: nếu quý ông ở nhà mà không theo đạo đó thì quý ông trở thành những người ô uế, cho nên á buộc quý ông phải làm lễ báp tít rửa tội để trở thành một tín đồ. Nếu quý ông nào kháng cự là đi ngược lại với cái nền nhân hóa mẫu hệ, vợ đặt đâu thì chồng ngồi đó, vợ đi trước chồng đi theo sau, vợ ra lệnh thì chồng phải tuân, thì các ông sẽ bị cấm vận về phương diện tình yêu giới tính. Và thứ hai đó, các ông phải bị yêu cầu đi 2-3 cây số mới có được giếng nước mà uống, chứ không cho uống nước ở trong cùng một làng. Và cái khuynh hướng này nó trở thành là một cái con đường truyền bá đạo Tin Lành hết sức là có kết quả. Trong khi đó, đạo của chúng ta có một cái yếu tố là đề cao vai trò của phụ nữ hơn bất kỳ một tôn giáo nào khác ở trên lịch sử của hành tinh mình. Và do vậy, cái định dân hóa mẫu hệ đó, đó có thể được đề cao. Cho nên cái tín ngưỡng của Bồ Tát Quan Thế Âm qua hình thức giới tính nữ đó trở thành là một sự lựa chọn khá tốt. Như chúng con vừa chia sẻ là dân tộc thiểu số với cái nền văn hóa mẫu hệ đó chỉ có mặt phần lớn ở những cái vùng sâu vùng cao, vì trình độ nhận thức con người chưa được phát triển. Do đó ta đưa cái nền văn hóa mẫu hệ vào đây nó sẽ thích hợp, mà tín ngưỡng về tịnh độ tông sẽ là một sự lựa chọn khá lý thú. Người ta thường nói nôm na đó là có con ở tại Tây Nguyên không đảm bảo, vì không biết là đứa con đó có phải là qua trái tình yêu của mình hay không. Nhưng có cháu mới ăn chắc mặt bền, cháu đó mới thật sự là giống nội của mình. Điều đó cho thấy là cái nền kinh tế bấp bênh ở Tây Nguyên đó sẽ làm cho quý bà có một vai trò quyết định, vì các ông á sống bằng cái nghề săn bắn, bữa có bữa không, khi được khi mất. Còn làm nương rẫy mặc dầu là chân lắm tay bùn, cực khổ nặng nhọc, nhưng sẽ có được cái sự ổn định hơn. Và đây là cái yếu tố đấy dẫn đến cái tình trạng của nền văn hóa mẫu hệ quyết định rất là mạnh. Như vậy khi chúng ta biết hướng dẫn quý bà bằng cách là sử dụng cái điều đạo đức thứ năm và điều đạo đức thứ ba là một cái nền tảng mà Thiên Chúa Giáo và Tin Lành sử dụng trong mấy chục năm vừa qua khá thành công, thì chúng con tin chắc rằng là đạo Phật sẽ là sự lựa chọn của họ. Cái nỗi khổ đau và sợ hãi nhất của quý bà như là một sự ám ảnh, đó là chồng mình uống rượu, nát rượu, be bét, bởi vì khi về nhà họ không còn đủ sức khỏe để chăm lo cho vợ và con nữa, ảnh hưởng đến cái kinh tế của gia đình nói chung. Thì họ được khích lệ là theo Tin Lành và Thiên Chúa thì quý ông sẽ không còn uống rượu cần nữa. Quý bà mừng lắm, cho nên phải làm lễ báp tít rửa tội. Trong khi đó, sau khi trở thành tín đồ rồi thì họ vẫn uống y nguyên. Và lời giải thích của họ là Chúa chưa từng cấm ai uống rượu, thậm chí Chúa cũng uống rượu mà. Và trong khi đó, đạo Phật chúng ta là có cái giới như là một nền tảng đạo đức là khuyên là từ bỏ sử dụng các cái chất độc, chất sai, vì nó có thể là nguyên nhân sâu xa dẫn đến các tệ nạn gia đình và xã hội nói chung. Cho nên về ưu thế ta tốt hơn là các tôn giáo này. Còn về cái điều đạo đức thứ ba là không ngoại tình, chung thủy một vợ chồng, thì quý bà rất là thích, vì cái điều đó nó sẽ làm cho hạnh phúc của gia đình nó được tốt hơn. Như vậy là phát triển mạnh, nhấn vào cái trọng tâm của nền văn hóa mẫu hệ này thì đạo Phật sẽ đứng vững. Và do đó tín ngưỡng của tịnh độ tông phải là một sự lựa chọn. Còn thiền tông có thể là không mạnh ở đây được, vì dân tộc thiểu số khó có thể chấp nhận được lắm. Đi nương của họ có thể là đến 8 giờ tối mới về nhà, Mà cái người mà chân lắm tay bồng mỏi mệt, khi mà có được cái thời gian yên lắng nội tâm chút xíu là họ sẽ ngủ gật, rơi vào hôn trầm, vân vân. Cho nên đó Tịnh Độ Tông phát triển sự tu tập bằng lễ bái, vận động các cơ bắp thần kinh, làm cho tâm sảng khoái bằng các cái hương đốt, rồi kinh hành, ngồi địa Phật, thì cái miệng lúc nào cũng hoạt động, thì nó tích hợp với cái nền văn hóa mẫu hệ hơn. Thì đó là một vài suy nghĩ của cá nhân chúng con xin được chia sẻ cùng Chư Tôn Đức. Và rất mong Chư Tôn Đức cùng nỗ lực một cách tập thể. Và nếu ở bất cứ một tỉnh nào dịch các kinh điển ra ngôn ngữ bản địa hay là dân tộc đó, thì chúng con sẽ phát tâm ăn tống mọi thứ là 10.000 quyển. Chư Tôn Đức hoan hỷ liên lạc với chúng con qua số điện thoại 0908 153 160. Thì mọi chi phí ấn hành, vận chuyển, đưa về đây chúng con sẽ lo hết tất cả. Và sau đó nếu được sự hỗ trợ đó thì nối kết với các đài truyền hình, đài truyền thanh của các tỉnh để chúng ta thực hiện thâu âm và ấn tống dưới hình thức là cassette và CD, thì nó có thể được lan rộng và phổ biến một cách là cùng khắp được. Và làm được như thế nên là một cái sự đóng góp nho nhỏ cho cái chương trình Phật sự Hoằng Pháp, để đưa đạo Phật vào những cái nơi mà ánh sáng tâm linh này cần phải có, nhưng trong thời gian qua nó chưa có mặt một cách đồng đều. Chúng con xin kính chúc Chư Tôn Đức được an lành và thành công trong công cuộc Hoằng Pháp ở tại địa phương cũng như là dấn thân vào vùng sâu và vùng xa. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.